Phật nói Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Hán dịch: Tam Tạng Cương Lương Gia Xá Người Tây Dứt Đời Tống. Việt dịch: Đại Đức Thích Thiện Thuận. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật cùng với 1250 vị đại tỳ kheo, 32.000 vị đại Bồ Tát, Ngài Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi làm bậc thượng thủ nhóm họp ở núi Kỳ Xà Quật tại thành Dương Xá. Ngay lúc bấy giờ, trong thành Dương Xá có một thái tử tên A Xà Thế, nghe lời bạn ác tên là Điều Đạt bắt giữ vua cha Tần Bà Sa La, giam trong ngục tối có 7 lớp thành, ra lệnh quần thần không được lai giảng. Phu nhân của vua tên Di Đề Hy, vì cung kính vua, tắm gội sạch sẽ, lấy giáng sữa mật trộn với bột gạo bôi lên thân mình, lại đựng nước nho trong tràng anh lạc, rồi lén dâng vua. Bấy giờ đại vương ăn bột trộn mật và uống nước nho, rồi đi xúc miệng. Vừa xúc miệng xong, nhà vua chắp tay cung kính hướng về núi Kỳ Xà Quật, từ xa đảnh lễ và bạch Thế Tôn. Đại Bục Kiền Liên, người con gần gũi, xin ngài từ bi truyền con tám giới. Khi ấy Mục Liên với Như Kim Ưng, Kim Cắt ba nhà đến chỗ nhà vua truyền cho tám giới, ngày nào cũng vậy. Thế Tôn lại bảo thầy Phú Lâu Na nói pháp vua nghe. Trải qua như thế 21 ngày, nhà vua ăn bột và được nghe pháp nên sắc tươi sáng. Một hôm, thái tử A Xà Thế hỏi người giữ ngục rằng: Phụ vương ta nay vẫn còn sống chăng? Người giữ ngục thưa: Muôn tâu đại vương, phu nhân của vua thân bôi bột mật, lại đựng nước nho trong trạng anh lạc, rồi dâng lên vua. Sa Môn Mục Liên và Phú Lâu Na từ hư không xuống nói pháp vua nghe, chúng tôi không thể ngăn cấm họ được. Thái tử nghe vậy giận mẹ, liền nói: Mẹ ta là giặc, làm bạn với giặc, còn các Sa Môn thật là người ác, lại dùng chú thuật làm mê hoặc người, khiến vua ác này đã giam nhiều ngày mà không chết được. Nói xong, thái tử liền cầm gươm bén định giết mẹ mình. Có vị đại thần tên là Nguyệt Quang, thông minh mưu trí, cùng với Kỳ Bà cúi đầu tâu vua: Muôn tâu đại vương, hạ thần từng nghe kinh luận Tỳ Đà có đoạn ghi rằng: Từ xưa đến nay, những ông vua ác vì tham ngôi vị mà giết cha mình, con số lên đến 18.000 người, nhưng chưa từng nghe có người vô đạo giết hại mẹ mình. Nay vua làm việc sát nghịch thế này, thật là nhơ quế dòng sát đế lợi thành Chiên Đà La. Thần không chấp nhận, chúng ta không thể ở nơi đây nữa. Nói lời ấy rồi, hai vị đại thần lấy tay đỡ gươm rồi liền bỏ đi. Nghe lời nói này, vua A Xà Thế kinh hãi, hoảng sợ, bảo Kỳ Bà rằng: Chẳng giúp ta ư? Kỳ Bà tâu rằng: Muôn tâu đại vương, chớ hại mẹ mình. Vua nghe nói vậy ăn năn cầu cứu, liền buông gươm xuống, không hại mẹ nữa, hạ lệnh nội quan: Hãy đem mẹ ta giam vào thâm cung, không cho ra ngoài. Bà Di Đề Hy bị giam trong cung, buồn rầu tiều tụy, từ xa hướng về núi Kỳ Xà Quật lễ Phật, thưa rằng: Những lúc trước kia, Như Lai Thế Tôn thường bảo A Nan đến an ủi con, nay con sầu khổ, làm sao thấy được quy đức Thế Tôn, cúi xin ngài bảo tôn giả Bục Liên và thầy A Nan đến cho con gặp. Nói lời ấy rồi bà khóc như mưa, từ xa lễ Phật, chưa kịp ngẩng đầu, Thế Tôn ở trên núi Kỳ Xà Quật đã biết tâm niệm của Di Đại Hy, nên bảo tôn giả Đại Mục Kiền Liên cùng với A Nan từ hư không đến. Đức Phật ẩn khỏi núi Kỳ Xà Quật, hiện ở cung vua. Bà Di Đề Hy đảnh lễ Phật rồi, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thân sắc vàng tía, ngồi trên tòa sen đủ trăm thứ báu. Mục Liên bên trái, A Nan bên phải, các vị Đế Thích, Phạm Dương, Hộ Thế ở giữa hư không rải khắp qua trời để cúng dường Phật. Bà Di Đề Hy thấy Phật Thế Tôn liền bỏ anh lạc, gieo mình sát đất, khóc than hướng về Đức Phật thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, không biết đời trước con có tội gì mà nay sinh ra nước nghịch tử này. Còn Đức Thế Tôn vì nhân duyên gì kết quyến thuộc với Đề Bà Đạt Đa? Cúi xin Thế Tôn nói cho con rõ nơi không sầu khổ để con về đó, chứ con không thích cõi Diêm Phù Đề ô uế này nữa. Cõi nhút nhơ này đầy dẫy địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chứa nhiều điều dữ. Con nguyện đời sau không nghe tiếng ác, không thấy người ác. Hôm nay con xin hướng về Thế Tôn, nằm dốc sát đất, cầu xin sám hối, cuối mong Thế Tôn dạy con thấy được chỗ nghiệp thanh tịnh. Đang lúc như vậy, từ giữa chặng mày, Thế Tôn phóng ra hào quang sắc vàng, chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới, rồi trở lại trụ ở trên đảnh Phật, hóa thành đài vàng như núi Tu Di. Cõi nước diệu tịnh của Phật mười phương đều hiện trong đó. Hoặc có cõi nước là bằng bảy báu, lại có cõi nước toàn là hoa sen, lại có cõi nước như cung Tự Tại, lại có cõi nước như gương pha lê. Mười phương cõi nước đều hiện trong đó. Vô lượng cõi Phật cũng là như vậy, trang nghiêm rực rỡ, khiến bà thấy rõ. Bà Di Đề Hy bạch với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cõi nước chư Phật tuy là thanh tịnh, đều có hào quang, nhưng nay con muốn xin về Pháp Hội Phật A Di Đà thế giới Cực Lạc, cuối mong Thế Tôn dạy con quán tưởng và pháp chánh thọ. Bấy giờ Thế Tôn hoan hỷ mỉm cười, từ miệng phóng ra hào quang năm sắc, mỗi luồng hào quang đều chiếu trên đảnh tầng Bà Sa La. Khi ấy đại dương tuy ở ngục tối, nhưng mà mắt tâm không bị chướng ngại, xa thấy Thế Tôn đầu mặt đảnh lễ, tự nhiên ngay đó chứng A Na Hàm. Bấy giờ Thế Tôn bảo Di Đề Hy: Người này biết chăng, Phật A Di Đà cách đây không xa, người nên chú tâm quán sát cho kỹ, ở cõi nước kia thành tựu tịnh nghiệp. Ta này nói rõ các pháp ví dụ cho người nghe hiểu, cũng là khiến cho tất cả phàm phu ở đời vị lai, người tu tịnh nghiệp, được sinh về cõi Cực Lạc phương Tây. Người về cõi ấy phải tu ba phước. Thứ nhất là phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, từ bi bất sát, tu mười điều lành. Thứ hai phải là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không trái quay nghi. Thứ ba phải là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến khích sách tấn mọi người tu tập. Ba việc như thế gọi là tịnh nghiệp. Đức Phật lại bảo bà Di Đề Hy: Người này biết chăng, ba nghiệp này chính là chính nhân tịnh nghiệp của các đức Phật ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Phật bảo A Nan và Di Đề Hy: Lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ. Như Lai ngày nay nói thanh tịnh nghiệp cho các chúng sinh ở đời vị lai bị phiền não hại, lành thai, lành thai. Di Đề Hy đã sớm hỏi việc này. Vì thế A Nan, ông hãy thọ trì giảng nói lời ta cho mọi người nghe. Hôm nay Như Lai dạy Di Đề Hy và các chúng sanh ở đời vị lai quán về thế giới Cực Lạc phương Tây. Nhờ thần lực Phật sẽ nhìn thấy được cõi thanh tịnh ấy như cầm gương sáng soi thấy mặt mình. Thấy sự diệu lạc ở cõi nước kia nên tâm quan hỷ, ngay đó chứng được vô sanh pháp nhẫn. Đức Phật lại bảo bà Di Đề Hy: Ngươi là phàm phu, tâm ý yếu kém, chưa được thiên nhãn, không thể thấy xa. Chư Phật Như Lai dùng các phương tiện để ngươi được thấy. Bà Di Đề Hy liền bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như con ngày nay nhờ thần lực Phật thấy cõi nước kia, sau Phật diệt độ, nếu các chúng sinh bị năm món trượt và mười nghiệp ác, các nghiệp bất thiện, năm thứ khổ não luôn luôn bức bách, làm sao thấy được thế giới Cực Lạc của Phật Di Đà? Đức Phật lại bảo bà Di Đề Hy: Ngươi và chúng sinh phải nên chuyên tâm buộc niệm một chỗ, tưởng cảnh Tây Phương. Khởi tưởng là gì? Khởi tưởng nghĩa là tất cả chúng sinh, nếu chẳng phải là người mù bẩm sinh, hay ai mắt sáng thì đều có thể thấy mặt trời lặn. Nên khởi tưởng niệm và ngồi ngay thẳng, hướng mặt về Tây, quán sát kỹ chỗ mặt trời sắp lặn, khiến tâm trụ vững, chuyên tưởng một mực. Thấy tướng mặt trời lúc sắp lặn như hình trống treo. Đã thấy mặt trời, nhắm mắt, mở mắt đều thấy rõ ràng, như vậy gọi là khởi tử mặt trời, pháp quán đầu tiên. Khởi quán như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi gọi là tà quán. Phật bảo A Nan và Di Đề Hy, pháp quán đầu tiên đã thành tựu rồi, kế khởi tưởng nước. Tưởng thấy toàn cõi cực lạc phương Tây đều là biển nước, thấy nước trắng trong khiến cho rõ ràng, ý không phân tán. Đã thấy nước rồi nên phát khởi tưởng nước đóng băng lại. Khi thấy băng kia sáng chói lóng lánh, tưởng là lưu ly. Tưởng này thành tựu, thấy đất lưu ly trong ngoài sáng chói, dưới có kim tràng bằng ngọc kim cang và bảy thứ báo nâng đất lưu ly. Kim tràng đầy đủ 8 góc 8 cạnh, mỗi mặt do trăm báo hợp thành. Mỗi mỗi châu báo có ngàn hào quang, mỗi hào quang có 84.000 màu sắc rực rỡ, soi đất lưu ly, cũng như ngàn ức mặt trời chói sáng, không thể thấy hết. Trên đất lưu ly, dây bằng vàng rồng đang xen với nhau, lấy bảy thứ báo để làm ranh giới, phân chia rõ ràng. Trong mỗi báo có 500 hào quang. Hào quang như qua, lại như trăng sao treo giữa hư không, thành đài quang minh. Trăm báo hợp thành ngàn vạn lầu cát. Ở hai bên đài, phía nào cũng có trăm ức tràng hoa, vô lượng nhạc cụ dùng để trang nghiêm. Tám luồng gió mát phát từ hào quang, sao động nhạc cụ, diễn nói pháp âm cổ không, vô thường và pháp vô ngã. Đó là tưởng nước, pháp quán thứ hai. Tưởng này thành tựu, tột cùng mỗi quán phải được rõ ràng. Nhắm mắt, mở mắt, đều nhớ việc này, đừng để tan mất, chỉ trừ thọ thực. Khởi quán như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi gọi là tà quán. Phật bảo A Nan và Di Đề Hy, tưởng nước thành tựu gọi là lượt thấy cõi nước cực lạc. Nếu đắc tam muội thì thấy cõi kia vô cùng rõ ràng, không thể nói hết. Đó là tưởng đất, pháp quán thứ ba. Phật bảo A Nan, ông hãy giảng nói pháp quán đất này cho cả đại chúng ở đời vị lai muốn thoát khỏi khổ. Tu quán đất này diệt tội sinh tử 80 ức kiếp, mạng chung tái sinh, quyết về cõi tịnh, không còn nghi ngờ. Khởi quán như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi gọi là tà quán. Phật bảo A Nan và Di Đề Hy, tưởng đất thành tựu kế quán cây báo. Quán cây báo là mỗi mỗi khi quán khởi tưởng hàng cây gồm có 7 lớp, mỗi một cây cao 8.000 gió tuần. Tất cả hoa lá của cây báo ấy toàn bằng 7 báo, mỗi một hoa lá tạo nên màu sắc các báo khác nhau. Trong màu lưu ly chiếu ánh sáng vàng, trong màu pha lê chiếu ánh sáng đỏ, trong màu mã não chiếu ánh xà cừ, trong màu xà cừ chiếu ra ánh sáng trân châu màu xanh. Tất cả các báo san hô hổ phách dùng để trang nghiêm. Lưới châu di diệu phủ khắp trên cây, trên mỗi ngọn cây có 7 lớp lưới, trong mỗi lớp lưới có 500 ức cung điện hoa đẹp như cung Phạm Dương. Đồng tử cõi trời tự nhiên ở đó, mỗi một đồng tử có 500 ức ngọc mani Thích Ca Tỳ Lăng Già để làm anh lạc. Ánh sáng mani chiếu trăm do tuần, như hòa trăm ức mặt trời, mặt trăng, không thể kể hết. Các báo đang xen, màu sắc tuyệt diệu. Những cây báo này hàng hàng thẳng tắp, lá lá kề nhau, giữa các kẽ lá nở đầy hoa đẹp. Trong hoa tự nhiên kết trái 7 báo, mỗi một lá cây dài rộng đều nhau 25 do tuần. Lá ấy ngàn sắc, có trăm đường gân, như chuỗi anh lạc ở nơi cõi trời. Có nhiều hoa đẹp được làm bằng màu vàng diêm phù đàm, cũng như dòng lửa xoay tròn uốn lượn giữa các kẽ lá, dục kết thành quả, giống như chiếc bình của trời Đế Thích. Có hào quang lớn quá thành tràng quang vô số bảo cái. Trong bảo cái ấy ánh hiện tất cả Phật sự 3.000 đại thiên thế giới, 10 phương cõi Phật cũng hiện trong đó. Thấy cây báo rồi cũng nên lần lượt khởi quán từng thứ. Quán thấy thân cây, cành lá, hoa quả đều được rõ ràng. Đó là tưởng cây, pháp quán thứ tư. Khởi quán như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi gọi là tà quán. Phật bảo A Nan và Di Đề Hy, khởi tưởng cây rồi kế nên tưởng ao. Tưởng ao nghĩa là trong cõi cực lạc có 8 ao nước, mỗi một ao nước do 7 báo thành. Các báo mềm mại được sinh ra từ châu dương như ý, phân 14 dòng. Mỗi dòng tạo nên màu sắc 7 báo. Vàng rồng làm lạch, các dưới đáy lạch đều được làm bằng kim cương nhiều màu. Trong mỗi dòng nước có 60 ức hoa sen 7 báo. Mỗi một hoa sen tròn trịa đều nhau 12 do tuần. Nước châu Mani rót vào dị hoa, theo cây lên xuống. Tiếng nước di diệu diễn nói khổ không, vô thường, vô ngã, các ba la mật. Có tiếng ca ngợi tướng hảo chư Phật. Châu dương như ý phóng ra hào quang màu vàng tươi đẹp. Hào quang hóa thành chim màu trăm báo, cùng hót líu lo, tán thán niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó là khởi tưởng nước tám công đức, pháp quán thứ năm. Khởi quán như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi gọi là tà quán. Phật bảo A Nan và Di Đề Hy, cõi nước cực lạc đủ các châu báu, trên mỗi cảnh giới lại có 500 ức lậu các báu. Trong các lậu báu, vô số chư thiên trỗi kỹ nhạc trời, lại có nhạc cụ treo giữa hư không như tràng báo trời không đánh tự gian. Trong tiếng nhạc ấy đều nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tưởng này thành tựu gọi là lược thấy những thứ cây báo, đất báo, ao báo của cõi cực lạc. Quán tưởng như vậy là quán tổng quát pháp quán thứ sáu. Nếu thấy như thế sẽ diệt trừ được nghiệp ác cực trọng vô lượng ức kiếp sau khi mạng chung quyết về cõi kia. Khởi quán như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi gọi là tà quán. Phật bảo A Nan và Di Đề Hy, lắng nghe, lắng nghe, khéo nghĩ nhớ lấy, ta sẽ phân biệt giảng nói các pháp diệt trừ khổ não cho các ông nghe. Các ông ghi nhớ, lại phân biệt nói cho cả đại chúng. Khi Đức Phật nói những lời như vậy, Phật Vô Lượng Thọ đứng giữa hư không và hai đại sĩ là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đứng hầu hai bên. Hào quang rực rỡ, không thể thấy hết, dầu trăm ngàn sắc vàng với phù đàn cũng không sánh kịp. Sau khi trông thấy Phật Vô Lượng Thọ, bà Di Đề Hy đảnh lễ sát chân và bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con nhờ thần lực Phật nên được nhìn thấy Phật Vô Lượng Thọ và hai Bồ Tát. Chúng sinh đời sau phải làm thế nào để được nhìn thấy Phật Vô Lượng Thọ và hai Bồ Tát? Đức Phật liền bảo bà Di Đề Hy: Người muốn quán thấy được Đức Phật kia nên khởi tưởng niệm, khởi tưởng hoa sen trên đất bảy báo, khiến mỗi mỗi cánh của hoa sen kia tạo sắc các báo và có 84.000 đường gân giống tranh cõi trời. Trên mỗi đường gân lại có 84.000 tia sáng rõ ràng rực rỡ, điều khiến thấy được những cành hoa nhỏ dài rộng 250 do tuần. Mỗi hoa sen này có đến 84.000 cánh lớn, ở giữa mỗi cánh lại có trăm ức châu dương mani tô điểm rất đẹp. Mỗi viên mani phóng ngàn tia sáng, những tia sáng ấy như các bảo cái là bằng bảy báo phủ kín mặt đất. Đài hoa là bằng ngọc mani Thích Ca Tỳ Lăng Già. Đài hoa sen này có 80.000 viên ngọc kim cương, ngọc chân thúc ca, ngọc phạm mani, lưới châu di diệu để làm trang sức. Trên đài sen ấy tự nhiên lại có 4 trụ tràng báo, mỗi một tràng báo lớn bằng 100.000 vạn ức tu di. Màn báo trên tràng giống như cung điện cõi trời Dạ Ma, được tô điểm bằng 500 ức viên ngọc quý di diệu. Mỗi viên ngọc quý lại có 84.000 hào quang, mỗi một hào quang phóng ra 84.000 sắc vàng. Mỗi một sắc vàng chiếu khắp cõi báo, biến hóa khắp nơi, thành đài kim cang, hoặc lưới trân châu, hoặc mây tạp hoa, đủ các tướng lạ, tùy ý biến hiện ở khắp mười phương để làm Phật sự. Như vậy gọi là quán tưởng tòa hoa, pháp quán thứ bảy. Phật bảo A Nan, tòa hoa đẹp này thành tựu nhờ nguyện lực xưa kia của thầy Pháp Tạng. Nếu có người muốn tưởng niệm Phật kia, trước phải khởi tưởng tòa sen đẹp này. Khi tưởng tòa sen không được tạp quán, phải nên mỗi mỗi quán tưởng rõ ràng. Mỗi một cánh hoa, mỗi một viên ngọc, mỗi một hào quang, mỗi một đài hoa, mỗi một tràng báo đều phải rõ ràng, cũng như soi gương thấy rõ mặt mình. Tưởng này thành tựu diệt tội sinh tử 500 ức kiếp, quyết được sanh về thế giới cực lạc. Khởi quán như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi gọi là tà quán. Phật bảo A Nan và Di Đề Hy, thấy việc này rồi tiếp đến tưởng Phật. Vì sao như vậy? Chư Phật Như Lai là thân pháp giới có mặt trong tâm tất cả chúng sinh, cho nên các ngươi khi tâm tưởng Phật, tâm ấy tức là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tâm này làm Phật, tâm ấy là Phật. Biển chính biến tri của các đức Phật từ tâm tưởng sanh, Vì vậy cần phải dứt tâm buộc niệm, quán kỹ Phật kia đủ các đức hiệu Như Lai, ứng cúng và chính biến tri. Khởi tưởng Phật kia, trước tưởng hình tượng, nhắm mắt mở mắt đều thấy tượng báo ngồi trên hoa sen sáng chói như sắc vàng Diêm Phù Đàm. Thấy tượng Phật rồi, tâm nhãn mở thông sáng tỏ rõ ràng. Thấy cõi Cực Lạc bảy báo trang nghiêm, đức báo, ao báo, các hàng cây báo bày ra trước mắt, màn báo cõi trời phủ khắp trên cây và các lưới báo giăng đầy hư không. Thấy các cảnh này hết sức rõ ràng như xem chỉ tay. Thấy như thế rồi lại phải quán tưởng một tòa sen lớn ở bên trái Phật, như tòa sen trước bằng nhau không khác. Lại phải quán tưởng một tòa sen lớn ở bên phải Phật, rồi tưởng hình tượng Bồ Tát Quan Âm ngồi trên tòa bên trái, phóng hào quang vàng như trước không khác. Lại tưởng hình tượng Bồ Tát Thế Chí ngồi tòa bên phải. Tưởng này thành tựu thì thấy tượng Phật và hai Bồ Tát đều phóng hào quang. Hào quang sắc vàng chiếu các cây báo. Bên dưới mỗi cây có ba tòa sen. Trên mỗi tòa sen có một tượng Phật, hai tượng Bồ Tát ngồi khắp cõi ấy. Tưởng này thành tựu, hành giả sẽ nghe tiếng pháp di diệu của dòng nước chảy, hào quang, cây báo, chim nhạn, nguyên ương, xuất định, nhập định, thừa nghe pháp màu. Hành giả nghe rồi, sau khi xuất định, vẫn nhớ không quên, khiến hợp khế kinh. Nếu không phù hợp, gọi là vọng tưởng. Nếu cùng khế hợp, gọi là quán phu, thấy cõi Cực Lạc. Như vậy gọi là tưởng hình tượng Phật, pháp quán thứ 8. Tu pháp quán này, diệt tội sanh tử, vô lượng ức kiếp, ngay hiện thân chứng niệm Phật Tam Muội. Khởi quán như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi gọi là tà quán.